Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trang 29 à. Dạy minh tự đại hiểu, ghi nhớ số quá nhiều, bó buộc tâm quá gấp nên phát sinh các thứ bệnh. Chỉ cần cố gắng âm thầm, không gián đoạn, không xen tạp, tức là công phu. Chẳng cần khổ hạnh quá sức, vọng tưởng mạnh mẽ, chiến đấu lâu ngày, tự nhiên hàng phục được, nhất định không nghi ngờ. Hiểu huynh đệ để ý chỗ này, ngài Liên Trì dạy chúng ta cái lúc mà công phu niệm Phật. Ghi nhớ số quá nhiều, hoặc là mình bó buộc tâm quá gấp, cho nên nó phát sinh ra các cái thứ bệnh. Có những người mình niệm Phật, khi niệm á thì niệm theo cái phương pháp nhớ số. Thường thường nguyên đệ nghe cái danh từ là ký số đó, ghi nhớ cái số lượng, cái câu danh hiệu Phật mà mình niệm. Mà thí dụ như mình lần một sâu chuỗi 108 hạt thì hết rồi thì thôi, rồi tới sâu thứ hai thì mình nhớ là sâu thứ hai. Nhưng có những cái trường hợp thường thường niệm ký số là niệm từ 1 tới 10, xong rồi cái 1 tới 10 tiếp tục nữa là thành ra 20, thì cứ như vậy. Mà do mình niệm cái số lượng nó nhiều, quá nhiều, rồi mình nhớ một hồi đó, cái đầu mình nó mệt. Vì tâm mình đã chuyên chú vô cái danh hiệu Phật rồi, phải nhớ thêm cái số, rồi chút xíu vọng tưởng nó khởi lên á, rồi mình phải dẹp nữa. Cho nên một lần làm nhiều việc quá, cái tâm mình nó căng thẳng à, cho nên đây gọi là bó buộc tâm quá gấp, cho nên phát sinh các thứ bệnh. Cái tâm mình nó căng thẳng quá thì mình dụng công như vậy lâu ngày nhất định sẽ sanh ra bệnh. Mà ngay cái lúc mình ứng dụng á, công phu lúc đó mình cũng thấy rất là mệt, rất là căng thẳng. Thành ra quý đệ để ý, cái khi mà mình niệm Phật á, thường thường mình hay rơi vào hai cái trường hợp. Một là trường hợp nó quá lơi lỏng, tức là nhiều khi miệng vẫn niệm, tai mình vẫn nghe, nhưng mà có tiếng được tiếng không, tiếng còn tiếng mất. Tâm mình có khi là nó lại phóng chạy lăng xăng, cái đó là quá lời, không có giữ kỹ cái tâm. Rồi cái trường hợp thứ hai là trường hợp quá gấp, tức là dồn tâm lực hết sức tập trung tư tưởng. Có nhiều người mình thấy là nhìn vô mình thấy bận trợn lắm, coi như là nỗ lực quyết chí là mạnh mẽ nha, nhiều khi là nhắm mắt nhăn mày đồ lên. Có nhiều người mình thấy lúc niệm Phật đó là dồn sức quá nhiều, tập trung quá nhiều. Đó là hai cái trường hợp mình dễ rơi vào. Mà cái người lười biếng giải đãi á thì thường rơi vô cái trường hợp lơi lỏng. Đối với câu niệm Phật lơi lỏng, cho nên giọng nó cứ là chen vô hoài. Còn cái người mà tinh tấn nhiều thì thường lại nằm ở bên cái trạng thái quá gấp, quá nhiệt tâm. Mà quý đệ thấy cái bệnh nào nhiều? Bệnh làm biếng nhiều hơn, phải không? Cái bệnh lơi lỏng, vọng tưởng nó chen vô nhiều hơn. Rồi đó, lâu lâu cũng có một vài người tinh tấn quyết liệt, rồi cái thành ra bệnh. Quyết liệt coi như mình muốn là nhất định là phải nhất tâm lẹ mới được. Quyết tâm nhất định là phải đạt được nhất tâm, dồn cái tâm lực mạnh thì như vậy là không có đúng cái cách công phu. Nên ngày dạy chúng ta chỉ cần cố gắng âm thầm, không gián đoạn, không xen tạp, đó tức là công phu. Âm thầm, không gián đoạn, không xen tạp. Cho nên cái công phu á, thật sự của người tu mình á, nó rất là nhẹ nhàng. Ở trong cái tỉnh sáng điều đặn, nhẹ nhàng mà không có lơi, tỉnh giác mà nhẹ nhàng, thư thản, chứ không phải mà làm cho khẩn trương, cho mạnh mẽ, căng thẳng thì nó sớm muộn gì cũng sanh bệnh. Âm thầm không có gián đoạn, điều đặn. Ở bên này thấy từng hơi thở, thí dụ hít vô là a di, thở ra đà phật, thì như vậy là nó nhẹ nhàng. Mình bước một bước a di, bước một bước đà phật. Còn mình quét chổi, cầm chổi quét nhà, quét một quét a di, quét một quét đà phật, nó nhẹ nhàng. Mà cái quan trọng là cái chỗ mà âm thầm không gián đoạn, không để gì chen vô hết, chỉ có cái tỉnh sáng nhẹ nhàng, điều đặn, bền bỉ, liên tục không gián đoạn, đó là cái công phu. Cho nên cái chỗ dụng công của người tu á, không phải ở cái chỗ mà mình quyết liệt, mình dùng sức, dùng ý chí, mà ở chỗ trí sáng của mình, cái trí sáng tỉnh giác mà nó nhẹ nhàng, thanh thản, mà lúc nào cũng soi sáng, công phu nó nằm ở chỗ đó. Cho nên càng tu thì tâm mình càng an lạc, khinh an đó, nhẹ nhàng, thư thái. Chứ mình căng thẳng riết rồi càng tu thì nó càng sao? Nó càng mệt. Rồi nhiều khi tu căng thẳng có khi dễ sân nữa. Dễ sân thì mình lo mình quấn trận quá, bậm trợn rồi tối ngày nhăn nhó, phải không? Thành ra cái chỗ cốt tủy người tu nó ở chỗ khó là ở cái chỗ mình tỉnh giác được, mà lúc nào cũng nhẹ nhàng, liên tục điều đặn, không có lơi, lúc nào cũng thấy rõ được tâm mình. Cái công phu ở chỗ đó lâu ngày thì tự nhiên vọng tưởng tan, trí mình tự nhiên sáng, tâm mình tự nhiên an định. Mà càng tu càng hết bệnh, chứ mà càng tu càng sanh bệnh thì không trúng. Bệnh nặng tu giảm nhẹ lại, bệnh nhẹ tu hết bệnh luôn. Chứ còn không bệnh tu sanh bệnh, mà giờ bệnh nhẹ tu nó thành bệnh nặng, đó là không trúng mà. Dụng công chợt, cái đó phải coi lại, hỏi các cái bậc tôn túc, những cái vị lớn đã có kinh nghiệm qua, hoặc tìm đọc những lời dạy của chư tổ cho thật rõ ràng, tận tường kỹ càng. Khi mình tu thì mỗi một cái giờ tu, mỗi một cái danh hiệu Phật mình niệm đều là ở trong cái tỉnh sáng, ở trong cái tiến bộ từng bước từng bước ở trên con đường tu. Ngay lúc niệm Phật là cái lúc đó là cái lúc mình giác ngộ, lúc đó là lúc giải thoát, lúc đó là an vui mới được. Chứ không thể niệm mà trong cái khốn khổ, phải không? Đương niệm mà kháng khốn khổ thì như vậy là không trúng. Cho nên đây ngài nói chẳng cần khổ hạnh quá sức, bình thường. Bình thường mà bình thường đây không phải là coi như là người ta sao mình vậy à, không phải. Bình thường chỗ này đó là bình thường ở trong cái tỉnh giác, chứ đừng có làm cái gì quái dị, đừng làm quái dị. Không có cần phải thực hành những cái hạnh khổ khó khăn, không cần. Chỉ cần cái công phu như nãy giờ nói đó, vọng tưởng mạnh mẽ, chiến đấu lâu ngày thì tự nhiên hàng phục được, nhất định không nghi ngờ. Tuy vọng tưởng nó mạnh mẽ, có khi nó dữ dội, có khi giống như là sấm dỗ ba đào, có khi giống như bão táp phong ba, có khi giống như là trời nghiêng đất lở, nhưng mà cái câu niệm Phật vẫn tỉnh sáng nhẹ nhàng trong lòng mình, thì dầu cho đất trời có nghiêng ngửa, mình cũng vẫn bình thản ở trong câu danh hiệu Phật. Đây cái chỗ đó là cái chỗ bám trụ vững chắc, là cái sinh mạng của người tu, cái chỗ tỉnh sáng trong danh hiệu Phật. Mình nắm vững được chỗ đó rồi đó, đứng vững ở ngay chỗ đó thì không có cái gì có thể lai chuyển được mình hết. Tại sao vậy? Vừa có cái công phu tỉnh sáng của cái trí, biết rõ vạn pháp giả dối không thiệt, mà vừa có cái chỗ mình bám trụ vững chắc trong cái bốn chữ đó, cho nên rất mạnh, rất là mạnh. Cái trí quán không, nhiều khi nó khi có khi không, nó còn nó mất. Có khi thì mình thấy cũng rõ, có lúc thì mình lơi, nhưng cái danh hiệu Phật rất dễ để cho mình bám trụ. Bám trụ vững chắc vô danh hiệu Phật á, thì dầu chưa vọng tưởng mạnh mẽ gì cũng không có thể làm ngại mình được. Thì cộng với cái trí sáng đó, thấy rõ vọng tưởng là sao, những cái tư tưởng giả dối không thiệt. Mà giả dối không thiệt thì làm gì được mình, phải không? Mình thấy nó thiệt thì nó mới làm được mình, nó mới ảnh hưởng, nó mới tác động được mình, nó mới làm khổ cho mình. Chứ nếu mình thấy rõ bản chất nó không thiệt thì làm gì được mình. Cho nên cái chỗ thấy được cái lẽ thật chứ, giả dối không thật, từ tâm niệm, từ thân, từ cảnh, đó là cái chỗ cốt tủy của sự tu. Thấy được vậy rồi đó thì dầu đi vọng tưởng cỡ nào thì mình cũng không sợ. Cứ vậy chiến đấu lâu ngày tự nhiên hàng phục, tự nhiên mình hàng phục phục được. Đánh trận thì có thua có thắng, nhưng quan trọng ở chỗ là mình không có chịu buông luôn. Té rồi lụm cụm ngồi dậy ha, bò dậy ha, lơm khơm đứng dậy quánh tiếp, quánh tiếp. Rồi ăn hoặc thua, nhưng mà thua rồi giờ cố gắng quýnh lại nữa, rồi có ngày cũng ăn. Chứ thua buông luôn rồi thì vậy thì chịu thua rồi, phải không? Có ăn có thua, từ từ rồi mình quýnh quen rồi thì nhất định là mình hàng phục được. Tại sao vậy? Tại vì nó không thiệt, mà có gì đâu. Quan trọng ở chỗ thấy nó không thiệt, thấy không thiệt thì không gì làm được mình á. Dù để thấy à, ví dụ như mình nằm chiêm bao, mình thấy mình bị lọt từ ở trên đỉnh núi mà lọt xuống vực thẳm này, hoặc là mình nằm chiêm bao mình thấy bị xe nó tông chẳng hạn, xe nó nhủi vô sắp sửa tới mình rồi, thì lúc đó quý đại thấy mình phải tránh, phải không? Phải tìm cách mình tránh, hoặc là mình phải là coi như là sợ nó rớt xuống vực thẳm thì mình phải lùi lại, vân vân. Mình lo sợ, mình tìm đủ mọi cách để mình tránh. Nhưng nếu như lúc đó mình bỗng nhiên giật mình thức dậy, mình biết đó là chim bao, bây giờ tìm cách gì để tránh? Hồi nãy chim bao thì mình phải tìm mọi cách để tránh, hay né, mình sợ nguy hiểm. Còn bây giờ mình tỉnh giấc rồi, mình biết nãy chim bao, bây giờ tránh bằng cách gì? Tìm cách gì tránh? Nó đâu có thiệt đâu, tránh cũng nằm trên giường, gói nằm như dưới cái mền gói đó, chiếu đó, đâu có giật thảm, cũng không có xe nào chuẩn bị tông mình hết trơn. Nằm trên giường mà chăn êm nệm ấm. Chứ cái quan trọng chỗ công phu thấy cho rõ ổng mê thì tự nhiên là hàng phục được tất cả, nhất định không có nghi ngờ gì hết. Đó là đương nhiên như vậy. Dạy Ngô Đại Tuấn, đừng lo ngộ hay không ngộ, đừng lo có không, trong ngoài chặn giữa, đừng lo chỉ quán, đừng lo đồng hay bất đồng với pháp môn khác. Nghi tình đã không phát khởi cũng đừng lo là ai hay chẳng là ai, chỉ cần chấp trì danh hiệu nhất tâm nhất ý, không gián không đoạn, thuần nhất không tạp, thực hành đi. Ở chỗ này quý đệ thấy cái chỗ này hơi khó hiểu. Đừng lo ngộ hay không ngộ thì cái đó dễ hiểu, đừng lo có không, trong ngoài chặn giữa. Ủa nãy biết cái gì không? Cái chỗ này dịch chưa rõ. Đây là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ngài A Nan, một hôm ngài đi khất thực, ở trên đường khất thực. Rồi trưa nắng mà chưa có được thức ăn gì, ngài khát nước. Lúc nắng gắt khát nước như vậy, ngài mới gặp một cái cô thiếu nữ đang múc nước ngay chỗ cái giếng á. Ngài đi đến là ngài xin nước. Thì lúc đó cô thiếu nữ này là nói bạch Sa Môn, con là cái giai cấp thấp hèn thì đâu có dám mà đến gần ngài. Đến gần ngày vậy là có tội lỗi, làm nhơ ố cái giai cấp cao quý của ngài. Lúc đó ngài A Nan nói rằng là mọi người không có ai là cao hay thấp, bởi vì cùng một dòng máu, cùng đỏ nước mắt, cùng mặn như lời Phật dạy. Tôi đến đây là tôi chỉ xin nước của cô thôi, chứ không có xin giai cấp. A Nan tướng mạo rất là trang nghiêm, nói theo ngoài đó đời rất là đẹp, thanh nhã cao quý, mà cái lời nói lại nhẹ nhàng êm dịu nữa. Thì cái cô Ma Đăng Già này có cúng dường nước xong rồi thì gần như là trở về nhà cứ nhớ thương ngài A Nan hoài. Bây giờ bữa nào mà canh chừng mà thấy ngài đi ngang đó là cũng xớt bát cúng dường, rồi mời ngài đi vào nhà đó cúng dường, rồi hỏi thăm ngài giảng pháp cho nghe. Thì ngài A Nan thấy là hơi nguy hiểm, thấy người này có cái tâm ý là bị vướng mắc, cho nên là ngài tránh, ngài không lại chỗ đó nữa. Ngài bây giờ mỗi ngày thì cái cô Ma Đăng Già này càng tiều tụy xanh xao, hỏi ra thì bà mẹ bà hỏi ra thì cô mẹ thú thật sự kiện như vậy. Thì bà mẹ nói như vậy là con là có một ý tưởng điên rồ. Mẹ Nan là hoàng thân quốc thích ở trong triều đình, mà bỏ tất cả là danh vọng địa vị quyền thế tiền của vậy rồi giờ ta đi tu, mà bây giờ con kêu là phải ra đời để mà cưới con làm chồng làm sao được, cái chuyện đó là điên rồ, con đừng nghĩ chuyện đó như vậy nữa, đừng nghĩ vấn đề đó nữa. Con nói giờ nếu mà không mà thực hiện được thì là coi như là cũng chết chứ không sống được. Năn nỉ bà mẹ quá chừng, cuối cùng bà mẹ lại là biết cái chú thuật, cho nên là vì cái sự mà đau khổ khi thấy con mình như vậy, cho nên bà mới là năn nỉ ngạ nan, năn nỉ ngạ nan coi như là một lần cuối cùng vào nhà đi để mà cúng dường. Thì lúc vào nhà đã cúng dường thì bà cho một cái giống như bây giờ mình nói bùa chú vậy đó. Thì lúc đó ngài A Nan coi như là cái tinh thần nó mờ mịt, không còn tỉnh giác nữa, nguy cấp tới. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới sai ngài Văn Thù Sư Lợi thì tới là giúp ngài, đưa ngài về. Đưa ngài về rồi ngài khóc, nói bạch Thế Tôn, con là em của Phật, con tưởng đâu Thế Tôn sẽ cho con được giác ngộ giải thoát, bây giờ con mới biết ra là không được, chọc cho anh em cũng không thể được, giờ con muốn tu để đạt thành giác ngộ, xin Thế Tôn chỉ cho con cái pháp tu. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng là bây giờ như mà cái người ở thế gian như một vị tướng quân mà cầm binh đi ra quýnh trận, Thì trước hết là phải biết được cái sào huyệt của quân địch nó ở chỗ nào thì mới đánh vô đó được. Bây giờ ông muốn dẹp ba cái phiền não tham sân si thì ông phải biết được cái gốc của nó là ở chỗ nào. Mà phiền não á thì nó từ tâm có ra, và mắt, ông mắt thấy rồi tâm khởi phiền não. Bây giờ ông chỉ cho tôi coi, mắt của ông ở chỗ nào, tâm ông ở đâu. Quý vị thấy dễ không? Dễ không? Thì chỉ ra mắt ở chỗ nào, tâm chỗ nào, chỉ ra thì dễ không? Thì mình thấy thiệt là dễ, nhưng mà không phải chuyện dễ. Ngài nàng nó tập Thế Tôn, con mắt đẹp như là hoa sen xanh của Ngài thì cũng ở trên mặt, còn mắt xấu như tụi con đây thì cũng ở trên mặt, chứ đâu ở chỗ khác. Con mắt thì ở trên mặt, này đồng ý. Phải, đúng, con mắt ở trên mặt. Giờ tâm ở chỗ nào? Đây là cái chỗ mà xảy ra cái vấn đề. Mà huynh đệ thấy chỗ này nè, là đừng lo có không, trong ngoài chặn giữa đó là từ chỗ này. Giờ tâm không ở chỗ nào? Lúc đó bây giờ theo huynh đệ chỉ coi, mà khỏi tâm ở chỗ nào, huynh đệ chỉ tâm ở đâu? Mình thấy tâm mình đơn giản, hàng ngày mình nói tâm tôi nghĩ vậy đi, mà bữa nay sẽ hỏi tâm thì em ra hết trời. Có người nói chỗ thường nghe thường thấy, đầu để Đức Phật chỉ mình coi. Nếu mà cái chỗ thường nghe thường thấy á, thì lúc mình chết rồi nó mất hai con mắt cái lỗ tai rồi, lúc đó là tiêu rồi, phải không? Phải không? Ví dụ mình nói giờ cái biết á, cái tâm mình nó ngay nơi chỗ con mắt với cái lỗ tai, thì lúc chết thì con mắt rã, lỗ tai tan, rồi lúc đó nó ở đâu? Cho nên không phải chuyện dễ. Thành ra cũng mới có cái chỗ gọi là bảy chỗ cất vấn về tâm. Chữ Hán gọi là thất xứ trưng tâm. Lúc đầu Ngài Nàng nói bạch Thế Tôn, tâm ở bên trong, tâm ở bên trong. Quý đệ nhất trí chỗ này không? Tâm ở trong thân. Nhất trí không? Cái đó mình thấy ai cũng dễ dàng công nhận đúng, tâm trong thân. Nhưng mà giờ Đức Thế Tôn nói rất nhẹ nhàng. À nè, có ai ngồi trong giảng đường này mà không thấy mấy người bạn chung quanh, không thấy sự vật gì trong nhà hết, mà thấy cây, thấy cảnh, thấy núi ngoài hay không? Nói bạch Thế Tôn, đâu có ai vậy. Không ai ngồi trong giảng đường này mà không thấy mấy người chung quanh, mà thấy cây, thấy cảnh, thấy núi ngoài, không có. Thì lúc đó Đức Phật mới nói, ông cũng vậy, vô lý giống vậy đó. Nếu tâm mà nó ở trong thân thì nó phải thấy rõ ở trong trước, phải không? Rồi mới dần dần mới thấy ngoài. Cũng giống như mình ngồi trong giảng đường thì phải thấy mấy người bạn mình chung quanh mình, thấy bàn, thấy ghế, thấy những vật ở trong, rồi sau mình nương lên cửa sổ thì mới nhìn thấy ngoài. Bây giờ nếu tâm trong mà sao nó không tiếc gì trong hết trời. Cho nên bệnh hoạn gì cũng không biết tới chừng hay để lại bác sĩ khám rồi ung thư rồi hả, hoặc là sạn thận rồi. Nếu nó cái sáng suốt nó nằm trong thì giờ mấy cái cục cát hay là gì mà nó đóng trong thận đó, là lúc mà mới đóng vô hộp mình biết liền á, rồi có vấn đề rồi ra, mình kiếm cách mình bỏ nó ra. Ai à, nó đóng lên có người lấy rồi một bọc rồi 7-8 cục sạn ở trong cái thận không biết gì hết á, tới chừng đau quằn ngoại thì đem lại bác sĩ soi ra, ông bị 7-8 cục sạn ở trong thận á. Lúc đó ổ vậy sao, vậy sao mà tâm mình trong mà không thấy biết gì chân vậy? Thì Đức Phật nói, ông nói tâm trong vậy là vô lý, không trúng. Giờ trong trúng rồi giờ nói như đâu? Trong trúng rồi giờ nói tới đâu? Thường của mình hả? À, không trong thì ngoài, cái đó bình thường của mình thì chuyên môn. Chúng sanh thường chấp vậy à, thấy không trong thì ngoài, chứ còn gì nữa. Rồi bạch Thế Tôn, bây giờ còn thấy tâm ở ngoài. Ví dụ Ngài Nan Ngài nói văn chương mà lý luận hay lắm. Ngài nói bạch Thế Tôn giống như cái đèn, nó ở ngoài trước cái mái hiên thì nó soi thấy nhà vậy, mà trong nhà có gì nó không thấy, nó soi mà trước là thấy hết. thì giống như là thấy ngoài cây kiển rồi vậy, mà trong không thấy, giống như nãy vậy đó. Đức Phật không có nói gì hết, không phủ nhận. Thì Phật hỏi: nè Nan, giờ có các thầy tỳ kheo điều chứng qua A-la-hán rồi đó, mà người này đi khất thực rồi có thức ăn rồi ăn, người này thọ thực ăn cơm á, thì người khác ngồi bên cạnh có no chăng? Bạch Thế Tôn, làm sao no được, giờ có chứng A-la-hán nhưng mà thân mỗi người mỗi khác, làm sao người này ăn người kia no được? Đức Phật nói: ông cũng giống vậy á, nếu mà tâm nó ở bên ngoài là không dính dáng gì với thân hết trơn á, thì như vậy cái lúc mà đi giữa thân ông ngứa, lúc đó sao ông biết ông gãi, hoặc là ông đau nhất chỗ này chỗ kia sao biết, bị tâm ở ngoài thân. Người này thấy vậy không, ở ngoài là không dính dáng gì hết, thì vậy rồi mình nhất là mình biết liền. Ví dụ như ở dưới chân mình ngứa thì sao tự nhiên ở trên đầu mình biết, tay mình cúi xuống là lấy cái tay gãi cái chân, mình để ý rồi phải vậy không? À, nếu như mà tâm ở ngoài, Phật nói rất kỹ ở đây, mình nói gọn thôi chứ Phật phân tích kỹ lắm. Nếu tâm ngoài thì phải nó có cái nó chạy từ bên ngoài vô, chứ mình ngứa ngáy chỗ nào hoặc mình đau chỗ nào đó rồi đặng đợi cho biết cái chỗ đó, rồi tâm ngoài nó chạy vô nó mới biết chỗ đó ngứa. Chứ này thấy nói tâm ngoài là không đúng rồi, cái đó là dễ hiểu ha. Nếu mà như cỡ như mình nói hai chỗ đó chắc rồi, không trong thì ngoài, phải không? Một ngày Nan đặc biệt, tại vì ngài trí huệ, ngài theo Phật, ngài học nhiều lắm, ngài hiểu hay lắm, cho nên ngài nói ra còn nhiều chỗ lắm. Bây giờ nó bạch Thế Tôn, nếu không ngoài thì còn biết tâm nó trốn trong con mắt, nó trốn trong con mắt. Tại vì sao? Tại vì mắt mình thấy thì mình biết liền, nó trốn trong, giống như cái người đứng ở trong cái cửa sổ, thì ví dụ rất là hay, con mắt này nó không thấy được, nhưng mà cái người đứng trong cửa sổ thấy, cho nên nó núp vào trong con mắt, cái tâm sáng suốt nó núp trong mắt, cho nên nó nương theo con mắt rồi nó nhìn thấy ngoài, giống như người đứng trong cửa sổ thì không thấy được, nhưng mà người đứng trong nó thấy ngoài hết trơn, mà trong không thấy, phải đứng cửa sổ dùm ra. Thì ngài ví dụ thêm nữa, cái ví dụ mà ngài đặt ra ở đây là ngài nói giống như là lấy cái chén bằng lưu ly úp lên con mắt. Thì bây giờ mình nói rất dễ là lấy cái mắt kiến đó mang vô, lấy mắt kiến mang vô, thì như vậy đó là nó thấy được tất cả những cái bên ngoài. Đức Phật mới bẻ ngay cái ví dụ của ngài. Đức Phật nói nếu mà như cái khi mà mang mắt kiến đó, thì mình có thấy được cái mắt kiến không? Thấy không? Nếu mình mang mắt kiến vô đó, đây ông thầy mang mắt kiến kìa, đây mấy thầy mang mắt kiến ngóc hết trời, mấy thầy mang mắt kiến đó, có thấy cái mắt kiến mình đeo không? Con mắt mình giờ mình thấy cái lớp kính không? Thấy không? Thấy con mắt kiến, thấy mắt kiến. Rồi Đức Phật hỏi nếu tâm không trốn con mắt vậy đó, thì có thấy mắt không? Bạch Thế Tôn không thấy. Đức Phật bẻ ngay cái ví dụ. Giờ mình thấy vậy là quá hay rồi, mà tiến thêm bước nữa là tâm nó ở trong cái chỗ tối. Tâm nó ở trong chỗ tối. Ngài nói là giống như ngài thân của chúng sanh á, phủ ngũ tạng lục phủ nó ở bên trong, khí huyệt và các cái lỗ, ví dụ mắt tai mình có các cái lỗ đó, nó ở bên ngoài. Như nay mà con biết khi mà mở mắt ra thấy sáng là thấy ngoài, mà nhắm mắt lại thấy tối tức là thấy trong. Cái tâm nó ở trong cái chỗ tối đó, tức là chỗ nhắm mắt lại tâm nó ở trong chỗ tối đó. Vì mở mắt ra ngoài mình nói là ở ngoài Phật phủ nhận, trong Phật cũng phủ nhận, giữa cũng phủ nhận luôn. Giờ nó nhắm mắt lại đó, thấy tối là chỗ đó là coi như là tâm. Thì Đức Phật mới nói rằng là khi mà mình nhắm con mắt là mình thấy tối á, thì cái cảnh tối đó với con mắt nó có đối nhau hay không? Chỗ này quý vị thấy hơi khó. Nếu mà nó đối với con mắt thì là ở trước con mắt, tại sao nói là ở trong? Quý vị để ý, mình nhắm mắt là mình thấy tối, thì cái tối nó đói trước mắt mình, chứ đâu phải ở trong. Giống như mình đi vô nhà tối không có đèn, không có đèn dầu, đèn điện, không có mặt trăng, không có gì hết, thì lúc tối thui đó đó. Cái tối nó ở trước mình hay ở trong mình? Nó ở trước mình. Cho nên ngài nói nếu mà ông nói cái tối vậy thì rút vô nhà tối, lúc đó đó nguyên nhà tối rồi cũng tâm ông hay sao? Chúng anh đệ thấy là phủ nhận luôn, tối rồi cũng không trúng. Rồi ngài lại chấp tùy cái chỗ nó hợp, tức tùy chỗ nào nó hợp đó. Căng với trần nó hợp nha, lúc đó nó là nó tâm nó biết. Đức Phật cũng phủ nhận luôn, tùy chỗ hợp vậy nó không có chỗ, nó đâu có thiệt. Rồi ngài lại tiến thêm cái bước thứ sáu nữa là chấp ở chặn giữa. Ở chặn giữa là vấn đề đọc thấy nè, chặn giữa đó, trong ngoài thì chặn giữa đó. Chặn giữa là mắt với sắc trần, rồi cái mắt thấy sắc cái khởi thức lên, căng tiếp xúc trần sanh nó thức, thức thì ở chặn giữa. Đức Phật khỏi chặn giữa là ở chỗ nào? Nó phải có chỗ, phải có chỗ thì chỉ là không được. Đức Phật nói vậy cũng không được. Bây giờ tất cả pháp đều có cái thể tánh, ngay cả cái sự vật vô thường giả dối còn có thể tánh. Mà bây giờ cái tâm sáng suốt của ông mà không có thể gì ở chặn giữa, mà không có chỗ nào chỉ ra được hết, vậy cũng không chung. Thì cuối cùng cái thứ bảy là ngài nói rằng là vô trước, tức là tất cả không có dướng mắt, không chấp trước gì hết, chỉ đó là tâm. Tất cả không dính mắt, không chấp trước gì hết, đó là tâm. Đức Phật nói vậy là cũng không có cái bản thể của tâm, vậy nó giống như là lông rùa sừng thỏ, không có thiệt. Tất cả không dướng mắt là tâm, mới nói trù tượng mông lung, không thấy được chỗ nào hết. Thì Phật phủ nhận luôn. Thì mình lại thấy là thông thường nếu mà mình nói á thì mình dễ hiểu là có cái là ở trong, ở ngoài, hoặc là ở trong con mắt, hay là ở chặn giữa thì mình dễ. Còn mấy kia thì thấy hơi khó. Cuối cùng Phật phủ nhận hết rồi. Giờ quý vị thấy giờ đã tâm ở đâu? Rồi rốt cuộc là tâm ở đâu? Không có tâm hay sao? Cuối cùng Đức Phật mới kết luận. Lìa tất cả hình tướng mà ở ngay tất cả sự vật. Tâm nó không phải là hình tướng nào hết, nhưng mà nó ở ngay nó tất cả sự vật hình tướng. Nó không phải xanh đỏ trắng vàng, cũng không phải vuông tròn dài ngắn, nhưng mà nó biết được cái nào xanh nào đỏ trắng vàng, nó biết vuông tròn dài ngắn, nó biết. Nó không phải mọi hình tướng mà nó ngay nó tất cả hình tướng, gọi là ly nhất thiết tướng, tức tất cả, tức nhất thiết pháp. Ly là mọi hình tướng mà ở ngay là tất cả sự vật. Thành ra cho nên quý đệ thấy mình, nếu mình nói ở trong mình sẽ thấy nó có nhiều lỗi lắm, tâm ở trong thân. Nếu quý đệ ngồi đây á mà tiếng máy bay nó bay mình có nghe không? Nó múc ở trên trời cách xa biết bao nhiêu, mà nếu nó ở trong không thì làm sao nó biết tới xa dữ vậy? Cho nên ở ngay là cả tất cả sự vật sáng suốt khắp mọi nơi. Nếu mình hiểu được như vậy mà dùng cái tâm sáng suốt đó mà niệm Phật, như vậy gọi rằng là hôm trước ngài nói chúng ta đó, gọi là tỏ ngộ tự tâm, chấm dứt mê lầm. Niệm Phật như thế gọi là thánh nha, gọi là cách niệm Phật của bậc thánh, bậc thượng. Mà khi nhắm mắt sẽ giảng sanh thượng phẩm thượng sanh. Nếu có người mà nhận được cái tâm chân thật mà dùng tâm nó niệm Phật á, là lên cái phẩm thượng thượng. Còn nếu như chưa được thì giờ cũng đừng quan tâm là trong ngoài chặn giữa gì hết á, cũng đừng có quan tâm chỉ quán hay nghi tình gì, chỉ cần chấp gì danh hiệu nhất tâm nhất ý, không có gián đoạn, thuần nhất không tạp, thực hành đi. Giống như nhà thiền kêu tham đi, tức là tham cứu đi. Bên nay ngài cũng vậy, ngài nói thực hành đi, ở đó lo vọng tưởng hoài. Mà nếu mà mình thực hành được như vậy đó thì ngài sẽ chỉ chúng ta thấy cái chỗ đặc biệt của cái pháp môn niệm Phật, quý đệ coi chỗ dạy vương quảng đệ chẳng bằng ngay đó nắm chặt một câu A Di Đà, tận tâm tận lực niệm đi, không có một mãi mai niệm nào khác, tức là công án chữ vô, những thoại đầu chữ vô vân vân, không cần đề khởi, thuần nhất niệm Phật. Nơi niệm Phật thấu suốt thì nghìn nơi muôn nơi đều thấu suốt. Nếu mà ngay cái chỗ mình niệm Phật, cái tâm đương niệm Phật mà thấu suốt được á, thì mình thấu suốt được tất cả pháp. Cho nên sau này Ngài cũng dạy chúng ta gọi là cứu xét cái câu niệm Phật là ai. Ngài có đưa ra cái phương pháp đó mà từ xưa chư tổ đã có đưa ra rồi. Cái đó gọi là gì? Tham cứu niệm Phật. Tham cứu niệm Phật. Ngay cái lúc mình niệm á, lâu lâu cái mình thầm hỏi lại, niệm Phật là ai, hay là cái gì niệm Phật. Ngài Liên Trì thì Ngài phối hợp cái phương pháp đó rất nhiều. Ngài cũng hay nhắc nhở những cái vị tu niệm Phật, lúc mà mình thực hành tới cái chỗ mà nó khá rồi đó, sử dụng tới cái phương pháp đó. Khi mà mình thấu suốt được cái chỗ niệm Phật là ai á, rồi thì sẽ thấu suốt được tất cả pháp môn, kinh điển, tam tạng, 12 phần giáo, bao nhiêu pháp môn, hoặc là cho tới cây cỏ vạn vật đều thấu suốt hết. Chỉ cần thấu suốt ngay cái chỗ tâm mình đang niệm Phật đó thôi. Quý đệ coi trang 33. Kinh nói hễ có hình tướng đều là giả dối, mắt thấy tai nghe thải đều quét sạch, nhất tâm niệm Phật. Này là bởi vì cái vị này đã trình bày cái cảnh lạ đã thấy trong lúc mình niệm Phật, cho nên Ngài nói rằng là hễ cái gì có hình tướng thì đều là giả dối. Có những lúc có những người niệm Phật thấy những cảnh lạ, cảnh này cảnh kia, có những cảnh rất là tốt Phật Bồ Tát, rồi có những cảnh rất là hải hùng, ví dụ như là ma quái, hoặc có những cái trạng thái nó lạ. Có người lại thấy như mình nhấc bổng lên hư không, hoặc là cảm thấy những cái điều rất là lạ lùng. Ngài nói tất cả những cái đó đều giả dối không thiệt, mắt thấy tai nghe thấy đều quét sạch hết, nhất tâm niệm Phật. Cái này mình thấy cũng có rất nhiều là niệm cái trong, trong đặng cho thấy Phật. Quý đại thấy có trường hợp đó không? Mong muốn đặng cho thấy Phật. Mà Ngài Ấn Quang Ngài dạy chúng ta chỗ này rất kỹ, là nó đừng có mong cầu thấy Phật. Mà nếu mà cái tâm mong cầu nó nhiều, nó sanh bệnh. Thấy mình mừng quá đó, có khi mình cũng bệnh. Mà không thấy thì mình buồn. Nói sao mà mình niệm Phật lâu nay hoài mà sao không thấy được cảm ứng, thì như vậy đều sanh bệnh. Ngài nói rằng là giả sử như có những cái cảnh lạ, mình thấy Phật thấy Bồ Tát, nghe tâm mình vẫn bình thản, nhất tâm niệm Phật. Tại sao vậy? Bởi vì hễ cái gì có hình tướng thì đều giả dối không thiệt. Ngay cả những cái mình mắt thấy, tai nghe, mình có thể nắm bắt được trong mà trước mắt mình đây, mà còn không thiệt. Huống nữa là những cái cảnh chỉ là hình bóng, thành ra không có chấp vô. Quý đại thấy nhiều khi mình chấp vô là mình dễ sanh bệnh đó. Ở cái chỗ cốt tủy là chỗ nhất tâm niệm Phật, đạt tới cái chỗ nhất tâm bất loạn thì tự nhiên lúc đó là thấy được Phật chân thật. Ngài Ấn Quang luôn luôn nhắc chúng ta cái điều đó. Người huynh đệ lật qua trang 39 là cái phần cảnh sách đại chúng. Viên đại nghe cái phần này rất là tha thiết, Ngài dạy chúng ta. Tôi sau khi xuất gia thưa hỏi khắp nơi, khi ấy tâm phong của thiền sư Biến Dung rất hưng thịnh. Tôi đến kinh thành bái kiến, đi bằng đầu gối vào thưa hỏi. Thiền sư bảo ông nên giữ bổn phận, đừng tham danh lợi, đừng vinh theo cảnh trần, chỉ cần thấu rõ nhân quả, nhất tâm niệm Phật. Tôi thọ giáo rồi lui ra. Những người đồng hành cười to, cho rằng mấy câu nói đó ai mà nói không được. Từ ngàn dặm xa xăm đến đây, chỉ mong có cái gì cao siêu quyền diệu, quá ra chẳng đáng nửa đồng tiền. Tôi nói chính điều này mới thấy được cái hay của Ngài. Chúng ta khát ngưỡng hâm mộ, từ xa đến đây Ngài chẳng có luận bàn quyền diệu, đưa chúng ta đến chỗ cao vời. Chỉ chân thật đem sự thể nhận của mình ở nơi công phu thiết thật gần gũi mà đinh ninh chỉ dạy, đó là cái hay của Ngài. Tôi đến nay vẫn thực hành vân giữ, không dám lãng quên. Quý vị đại thấy cái tâm cầu đạo của người xưa sau khi đi xuất gia và thưa hỏi khắp nơi, đi khắp nơi để tham học. Cái học của người xưa không phải giống như học của mình. Học người xưa là ta đi gặp những bậc thiện trí thức, những bậc có đạo đức, để hỏi là cái chỗ chân thật tu hành. Ta hiểu được cái chỗ chân thật tu hành rồi là ta về ta tu. Chứ mình đừng hiểu lầm cái chữ học giống như bây giờ. Khi ấy tông phong của thiền sư Biến Dung rất là hưng thạnh, thì Ngài đi đến kinh thành bái kiến Ngài Biến Dung, mà đi bằng đầu gối vào thưa hỏi ở bên đệ. Đi bằng đầu gối, tâm tôn trọng quý kính chánh pháp. Mình giờ sao kinh in sẵn phải không, băng đĩa rồi nhấp phải sao, nhiều khi nghe mà sao nhiều khi còn chưa có cái tâm tham cầu học như người xưa. Ngày xưa ngàn dặm đâu phải xưa mà được băng đĩa rồi sách rồi như mình giờ đâu. Hồi xưa rồi đi có khi cả ngàn dặm mới đi gặp, mới tìm thầy học đạo, gọi là Du Giang Hải Thiệp Sơn Xuyên, tầm sư phỏng đạo vị tham thiền, tự tùng nhận đắc tàu khê lộ, liễu tri sanh tử bất tương can. Người giác vượt sông biển, lội núi đồi, tìm thầy hỏi lấy đạo, tham thiền hoặc là tu hành. Từ khi nhận được con đường tàu khê mới hay rằng sống chết chẳng liên quan. Mình không có liên quan gì tới sanh tử hết, thoát được sanh tử. Cho nên phải cầu đạo khó khăn gian khổ thì nên mới đạt được. Đó, ngày vô ngày thưa thì lúc đó Ngài Biến Dung dạy là ông nên giữ bổn phận, đừng có tham danh lợi. Quý vị thấy cái chữ bổn phận này chứ không phải chuyện dễ, giữ bổn phận. Bổn phận, bổn phận của người tu. Quý vị thấy lại gì? Là gì? Bổn phận người tu, người nó giải thoát sanh tử. Mình thấy cái chữ bổn phận nó đơn giản, mà không phải chuyện dễ làm. Mình nói bổn phận có rất nhiều, ví dụ như là bổn phận của con đối với cha mẹ, bổn phận của học trò đối với thầy, bổn phận của huynh đối với đệ, vân vân. Nhưng mà cái đó là mấy cái bổn phận á, nó phụ. Thế về người tu và bổn phận chính là cái bổn phận tu hành của mình. Ngày Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời với Ngài Trần Nhân Tông, hỏi cái chỗ cốt yếu tu hành á, Ngài nói cái câu là phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Xem xét lại chính mình, đó là cái việc bổn phận của người tu, chứ không phải từ người khác mà được. Cái chữ xem xét lại chính mình đúng không, nó sâu xa vô cùng chứ không phải chuyện dễ. Xem xét lại chính mình, nhìn lại thân của mình, nhìn lại ngôn ngữ hành động, nhìn lại những ý niệm ở trong lòng của mình, để mà sửa đổi, để mà tu tập. Đó là cái bước đầu. Còn nếu nói cái chỗ mà căn bản của người tu á, nhìn lại đây tức là thực hành cái pháp môn tứ niệm xứ. Khi mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn á, thì các vị đại đệ tử hỏi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi chúng con nương tựa vào đâu, thì lúc đó Đức Phật nói cái pháp tứ niệm xứ là chỗ nương tựa của tất cả các thầy tỳ kheo. Tứ niệm xứ là gì? Quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Mình thuộc hết trơn à. Nhưng mà bình thường quan trọng mình có quán không, chỗ đó mới quan trọng. Mới để thấy không, mình có nhớ quán chiếu hay không. Nhìn lại cái sự nhơ nhớp của thân này trong hàng ngày sinh hoạt, nó nhìn lại mình mới thấy được chứ. Nhìn lại những cái cảm thọ biến đổi vô thường của mình, vì nó biến đổi vô thường cho nên nó mất cho mình khổ. Tâm cũng vậy, sanh diệt liên tục không ngừng. Nếu mình không nhìn lại thì mình đâu thấy. Nhìn lại thì mình mới phát hiện ra. Thì tất cả sự vật từ ở ngoài cho tới bên trong, những ý tưởng của mình đều là không có chủ, mà là vô ngã, không có cái chủ, đều do dai mượn nương tựa với nhau mà thành. Mà thường quán xét, nhìn lại chính mình để tu tập, giữ cái bổn phận của người tu. Đó nó gọi là giữ được cái bổn phận. Quý đệ thấy cái bổn phận này mình giữ tròn chưa? Có quên không? Lâu lâu có quên không? Lúc nào mà quên nhìn lại cái lẽ thật vô thường biến đổi của thân tâm mình á, cảnh là lúc đó tức là mất bổn phận rồi. Lúc nào tỉnh giác thấy rõ được mình là người tu, mình cố gắng nỗ lực, đó là lúc đó mình giữ được bổn phận. Cho nên Đức Phật cũng dặn chúng ta khi mà mới ngủ thức dậy đó phải làm gì, mới vừa ngủ thức dậy phải làm gì, phải sờ cái đầu này. Thấy mình biết mình đã xuất gia rằng mà cố gắng giữ tròn bổn phận, đừng có tham danh lợi, đừng vinh theo cảnh trần. Danh lợi là cái sự giả dối của thế gian, mình đã bỏ rồi mà mình đi xuất gia, nhưng mà nếu mà mình không khéo khi đi vào tu, có khi nó cũng sẽ trá hình, mình vướng mắt vào mình không hay. Cho nên là đề phòng rất là cẩn trọng, đừng vinh theo cái cảnh trần. Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng vân vân, thường thường là nó phóng, nó chạy vinh theo trần cảnh. Chỉ có cái người mà bên trong luôn luôn lúc nào cũng khắc phục vọng niệm, ứng dụng công phu tu hành quán xét hoặc là niệm danh hiệu Phật, thì mới có thể là chặn đứng cái sự vong rủi của tâm. Nếu mà không có công phu là nhất định là căng tiếp xúc trần là bắt đầu chạy, chạy suốt thôi. Mà đừng nói chỉ căng tiếp xúc với trần, ngồi yên chỗ tới giờ tỉnh tọa giờ tu rồi đó mà nó có ngồi yên cho mình không, nó có yên cho mình không, hay lúc đó nó cũng chạy nữa đó. Quý đệ thấy, cho nên là nói nội cái chữ đừng vinh theo trần cảnh hay không cũng không phải dễ. Chỉ cần thấu rõ nhân quả, nhất tâm niệm Phật.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận, đoạn
tôi.